Đế Bá, chương 4730, lúc bình minh, góc truyện audio.com, ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng tại nơi quyết đấu đã bị bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bên ngoài khu vực quyết đấu còn có đệ tử bò lên đại thụ, cũng có đệ tử đứng trên kiến trúc, thậm chí có đệ tử bay lên bầu trời. Thậm chí bọn họ tìm góc độ tốt nhất, bọn họ muốn xem cuộc chiến kỳ tích. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử đã dậy sớm chạy tới chiếm vị trí tốt. Hơn nữa, người đến quan sát không chỉ có đệ tử đời thứ ba, các trưởng bối cũng tới xem cuộc chiến. Thậm chí năm đại phong chủ đều không bỏ qua trận quyết đấu này, chỉ có điều, bọn họ không có tới tận nơi xem, bọn họ đều ẩn vào đám mây tự mình quan sát trận quyết đấu này. Cảnh tượng rầm rộ như thế, đối với Thần Huyền Tông mà nói, đây chính là chuyện hiếm thấy nhất. Một hồi quyết đấu, trên dưới Thần Huyền Tông đều dốc sức tới quan sát, không chỉ nói đệ tử đời thứ ba quyết đấu, cho dù hộ pháp quyết đấu cũng không rầm rộ như vậy. Lúc bình minh, có rất nhiều đệ tử chờ đợi, tất cả mọi người đang đợi trận chiến vạn chúng chú mục. Thời điểm mọi người lặng lẽ quan sát, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ mạnh vang vọng không gian, mặt đất cũng rung động vài lần. May mắn nơi quyết đấu được lực lượng cường đại gia cố qua, bằng không va chạm như thế đã tạo thành hố to tại nơi quyết đấu. Đại sư huynh, nhìn bóng người đáp xuống, có không ít đệ tử yêu tộc hoan hô một tiếng. Người từ trên trời đáp xuống chính là chiến hổ, chỉ có điều, so với lúc bình thường, hôm nay chiến hổ lại không giống, trên người chiến hổ mặc một thân bảo giáp. Bảo giáp này không phải thứ bình thường, toàn thân bảo giáp có màu trắng bạc, trên bảo giáp có hổ văn giống như bạch hổ phụ thể, thân bảo giáp có thần quang và ẩn ẩn có tiếng gầm thét. Chiến hổ mặc bảo giáp như một mãnh hổ hạ sơn, nhất cử nhất động của hắn đều tỏa ra khí tức cường đại, hắn là vương giả của núi rừng, tùy tiện vẫy tay cũng có thể triệu hội vạn thú xé nát địch nhân. Hơn nữa, một thân bảo giáp như vậy không chỉ cho người ta cảm giác lực lượng, còn làm người ta cảm thấy nó là bảo giáp cứng rắn, đáng sợ nhất là, bảo giáp này đã dung hợp làm một với chiến hổ, đó là vì chiến hổ có huyết thống thần hổ, hắn có thể hóa thân thành thần hổ vô thượng. Thần hổ huyết giáp, nhìn thấy bảo giáp trên người chiến hổ, đệ tử bình thường không biết lai lịch của nó, nhưng có cường giả Thần Huyền Tông rung động. Địa giai thượng phẩm thần hổ huyết giáp, đây là chiến giáp cường đại của Thiết Tiên gia tộc. Có một vị hộ pháp nhìn thấy chiến hổ mặc bảo giáp thì rung động. Chiến hổ mặc thần hổ huyết giáp chính là bảo giáp nổi danh của một nguyên lão cường đại trong gia tộc. Bảo giáp cường đại như thế đã từng theo vị trưởng lão Thiết Tiên gia tộc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho nên hắn lập được chiến công hiển hách. Ngày bình thường, vị trưởng lão kia xem nó như chân bảo, vẫn mặc trên thân của mình, căn bản không cho người khác mượn, nhưng hiện tại lại cấp cho chiến hổ, từ đó cũng làm rất nhiều cường giả Thần Huyền Tông cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, chiến hổ có thể mượn thần hổ huyết giáp, bằng vào địa vị của hắn thì không được, chỉ có Thiết Tiên yêu vương ra mặt mới có thể mượn được bảo vật này. Làm phụ thân, đương nhiên Thiết Tiên yêu vương hy vọng con mình chiến thắng, chém giết Lý Thất. Góc truyện audio.com, giả, Thiết Tiên yêu vương hy vọng con mình chém giết Lý Thất giả, không chỉ vì muốn con mình báo thù rửa hận đơn giản như vậy, Thiết Tiên yêu vương cũng muốn mượn cơ hội như vậy đả kích lực ảnh hưởng của Bình Thoa ông tại Thần Huyền Tông, chèn ép thực lực nhân tộc tại Thần Huyền Tông. Cho nên, vì chiến hổ có thể chiến thắng, Thiết Tiên yêu vương đã phí không ít tâm tư. Thần hổ huyết giáp trên người, hắn đã thắng một nửa. Có một trưởng lão nhìn thấy chiến hổ mặc thần hổ huyết giáp đã giật mình. Mặc áo giáp như vậy, chỉ sợ trong Thần Huyền Tông không có bao nhiêu người có thể đánh xuyên qua, trừ khi là binh khí đạo quân. Không ít trưởng lão hộ pháp cũng cho rằng như thế, mặc áo giáp như thế, tại Thần Huyền Tông, người có thể đánh thủng không nhiều trừ tồn tại như Bình Thoa ông. Khi các binh khí khác không thể đánh xuyên qua thần hổ huyết giáp, Lý Thất giả tay không tấc sắt, hắn không cách nào đánh xuyên qua thần hổ huyết giáp, cũng khó trách trưởng lão lại nói hắn đã thắng được một nửa. Địa giai thượng phẩm, cho dù đệ tử không biết thần hổ huyết giáp là gì, nhưng khi nghe đó là áo giáp địa giai thượng phẩm thì biết nó mạnh cỡ nào. Dùng cái gì đánh nát nó? Rất nhiều đệ tử nhìn thấy áo giáp cường đại như vậy, bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mặc áo giáp địa giai thượng phẩm, không nói binh khí, cho dù ngươi dùng binh khí địa giai thượng phẩm cũng không thể đánh nát nó. Dựa vào tay không tấc sắt chẳng khác gì nằm mơ, căn bản là chuyện không có khả năng. Chiến hổ đứng quan sát trận quyết đấu, vẻ mặt hưng phấn, hai mắt lăng lệ ác liệt, sát khí bộc phát, vào lúc này hắn không che giấu sát ý của mình. Nếu đã là quyết đấu sinh tử, hắn muốn chảm Lý Thất giả, muốn chém đầu Lý Thất giả xuống làm bóng để đá. Chiến hổ đến không lâu, hoàng chữ cũng tới, so với chiến hổ xuất hiện bá đạo, hoàng chữ điềm đạm hơn rất nhiều. Hoàng chữ đi từng bước lên nơi quyết đấu, hắn đứng ở giữa đài. Hoàng chữ rất tự nhiên và tiêu sái, trên người còn tỏa ra khí chất xuất trần, hắn lại tuấn tú nên có rất nhiều nữ tử hét lên. Khác với hàng ngày chính là, vào hôm nay, trên lưng hoàng chữ còn cõng một quải trượng. Hoàng chữ trẻ tuổi như vậy, anh Tuấn tiêu sái như thế, lưng hắn cõng một quải trượng như thế là không hợp nhau. Quải trượng dùng cành khô tạo thành, trên quải trượng có rất nhiều địa phương đã là khô nứt, dù thế trên quải trượng vẫn có 2-3 phiến lá canh, hơn nữa 2-3 phiến lá xanh này xanh biếc và tỏa ra sinh cơ rạt rào. Bởi vì 2-3 phiến lá xanh đó làm thân thể Hoàng chữ tràn ngập sức sống, dường như toàn thân của hắn tràn ngập sinh cơ vô tận, giống như trong thân thể của hắn đã ẩn chứa rừng rậm bát ngát. Người nào cũng nhìn thấy, trên người Hoàng chữ tỏa ra sinh cơ bàng bạc là nhờ vào quải trượng sau lưng, quải trượng không ngừng quán chú sinh cơ vô tận vào trong cơ thể Hoàng chữ, rót vào lực lượng thao thao bất tuyệt. Thời điểm này, lực lượng, sinh cơ, huyết khí Hoàng chữ rất mạnh, giống như dùng không cạn, tất cả mọi người cảm giác huyết khí toàn thân Hoàng chữ đang gào thét như cự thú. Lục Trúc Trưởng, nhìn thấy quải trượng, các trưởng lão giật mình, có trưởng lão giật mình nói. Bồ Vương lại ban Lục Trúc Trưởng cho Hoàng chữ, đây là đại thủ bút. Tại Thần Huyền Tông, rất nhiều cường giả cũng biết Thiên Thủ Bồ Vương chính là người lớn tuổi nhất Thần Huyền Tông, thậm chí có Góc Truyện Audio.com, người cho rằng Thiên Thủ Bồ Vương còn lớn tuổi hơn cả Bình Thoa Ông. Thiên Thủ Bồ Vương chính là Thụ Yêu Thành Đạo, thực lực thập phần cường hãn, hơn nữa bác học cao thâm. Hộ Pháp và trưởng lão Thần Huyền Tông còn biết Thiên Thủ Bồ Vương có một thanh Lục Trúc Trượng, Lục Trúc Trượng chính là một trong những vật âu yếm của Thiên Thủ Bồ Vương, bởi vì chỉ cần có được Lục Trúc Trượng, nó có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ và sinh mệnh lực cho bản thân. Đối với bất cứ tu sĩ nào, một khi được cung cấp sinh cơ và sinh mệnh lực bàng bạc vậy thì ý nghĩa huyết khí không kiệt sẽ có thể rút hỗn độn chân khí vô cùng vô tận. Kể từ đó có thể chiến đấu vĩnh viễn, thậm chí có thể mệt chết đối thủ cường đại hơn mình. Thiên Thủ Bồ Vương có Lục Trúc Trượng lai lịch thần bí, có người nói đây là Thiên Thủ Bồ Vương dùng rễ của mình tạo thành, cũng có đồn đãi nói Thiên Thủ Bồ Vương đạt được rễ của Bồ Đề Bảo Thụ từ đó tế luyện mà thành. Hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương lại giao bảo vật chân quý như thế cho Hoàng chữ, từ đó cũng có ý nghĩa Thiên Thủ Bồ Vương rất ủng hộ đệ tử của mình. Thậm chí Thiết Tiên Yêu Vương ở trên đám mây nhìn thấy Hoàng chữ lưng cõng Lục Trúc Trượng thì thở ra một hơi. Bởi vì thái độ của Thiên Thủ Bồ Vương làm cho người ta không phỏng đoán được, không biết hắn có lập trường gì, hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương giao Lục Trúc Trượng ban cho Hoàng chữ, dụng ý rất rõ ràng, cũng ý nghĩa Thiên Thủ Bồ Vương cũng đứng trên lập trường của yêu tộc. Tất thắng, lúc này, Hoàng chữ và Chiến Hổ nhìn nhau, bọn họ gật đầu và cùng tỏa ra sát cơ đậm đặc, bọn họ đạt thành ăn ý chưa từng có. Hôm nay, bọn họ nhất định phải còn sống rời đi, mà Lý Thất Dạ phải chết. Vào lúc đó, Hoàng chữ và Chiến Hổ ôm tín niệm giống nhau, đều ôm quyết tâm kiên định, bọn họ phải chảm Lý Thất Dạ. Thời điểm Hoàng chữ và Chiến Hổ đều tới, Lý Thất Dạ vẫn chưa tới, mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ trên dưới Thần Huyền Tông đến đông đủ, ngay cả Trương Việt Thù Tịch trưởng lão cũng tự mình tới xem cuộc chiến. Cách Trương,